Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Bài 2 của sư Phạm Hoằng Pháp là bốn nguyên tắc Hoằng Pháp. Sư Phạm bao giờ cũng lấy các nguyên tắc làm chuẩn, theo đó giúp cho sinh viên làm quen với các kỹ năng, từ đó dẫn đến các kết quả Hoằng Pháp. Theo nghĩa, người nghe Pháp khép lại khổ đau, trải nghiệm an vui và giải quyết các phán nạn nhân sinh. Phần 1, nguyên tắc lấy Đức Phật làm quy chiếu. Một nhỏ, lấy Đức Phật làm quy chiếu trong Hoằng Pháp. Trọng tâm của việc Hoằng Pháp là truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật cho người nghe, chứ không phải là lễ tạo ra tầm quan trọng của Pháp Sư. Ở phạm vi của Đạo Phật Đại Thừa, cụ thể là Kinh Pháp Hoa đó, thì trọng tâm của Hoằng Pháp là bốn nhiệm vụ: khai, thị, ngộ và nhập, tri kiến Phật, tức là chỉ bài, minh chứng, hướng dẫn thực tập và chứng đắc được tuệ giác Phật. Thì nhiệm vụ này là cả một quá trình lâu dài trải qua đến hàng kiếp số, chứ không phải chỉ trong vòng vài chục năm. Còn đơn giản nhất là truyền bá chân lý của Đức Phật. Lý do mà chúng ta phải lấy Đức Phật làm quy chiếu là bởi vì trong quá trình truyền bá Đạo Phật tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tổ sư được làm hệ quy chiếu. Và các học thuyết của Tổ sư thì được trình bày cho các thế hệ học trò, gồm Tăng Ni và Phật tử, đang ghi chân lý Phật, thì hầu như trở nên mờ nhạt đối với người học. Và cái này nó ảnh hưởng từ cái văn hóa tổ tiên. Con á, thì gần gũi với cha mẹ, hơi gần gần với ông bà. Nhưng mà đỡ ông cố bà cố thì tất cả mấy người con đâu còn nhớ nữa đâu. Mấy người cháu đâu còn nhớ nữa. Còn đang khi trong tôn giáo đó, thì người sáng lập phải là hệ quy chiếu của tôn giáo đó. Các vị tổ sư khi lập ra tông phái đó, thường chỉ dựa vào 1-3 bài kinh thôi. Và mỗi một bài kinh được xem là cánh cửa đi vào đạo Phật, cái lăng kính riêng, góc nhìn riêng của vị tổ sư đó. Cho nên không thể giới thiệu được một đạo Phật bao quát. Và nhiều tông phái còn cực đoan hơn đó, không cho phép đệ tử của mình đối chiếu so sánh các giáo nghĩa được trình bày ở các tông phái Phật giáo khác. Và bằng cách này đó, ở tại các ngôi chùa thuộc tông phái, thường sẽ không mời các vị pháp sư thuộc các tông phái khác đến giảng, vì sợ đưa ra một cái quan điểm khác, hệ tư tưởng khác. Và trong thư viện của các tông phái Phật giáo đó, hầu như chỉ có sách ở thuộc về tông phái đó thôi. Cho nên nó dẫn đến một cái hệ quả là các tăng sĩ chỉ biết nền tảng của tổ sư dạy, nhưng lại không biết toàn bộ hệ thống Đức Phật dạy. Và do vậy vai trò của Đức Phật trở nên mờ nhạt dần ở trong các đạo Phật tổ sư, dù là đạo Phật tổ sư thời xưa hay là đạo Phật tổ sư thời đại cũng không ngoại lệ. Về lịch sử đó, thì cuộc đời và các bài học hoằng pháp của Đức Phật cũng chính là đề tài hoằng pháp đối với các vị học khoa hoằng pháp. Tôi thường gọi đạo Phật tổ sư đó là đạo Phật lăng kính hay là đạo Phật ống nhòm. Nếu quý vị mang một cặp kính cận thì quý vị có thể nhìn thấy được vật thể và chữ nghĩa ở khoảng cách xa. Nếu quý vị mang kính viễn thị đó thì quý vị có thể nhìn thấy được chữ viết và các hiện vật ở khoảng cách gần. Tôi thì ở cái tuổi 49, nay là 52, thì mấy năm qua tôi phải sử dụng đến hai cái kính. Bây giờ đang có kính viễn thị nè, để thấy được cái chữ trong màn ảnh thì nó ở khoảng cách gần là phải dùng kính viễn thị, còn bình thường là dùng kính cận thị. Nếu không dùng kính cận thị, cách 2 mét chỉ thấy được dạng người, không biết mặt mũi là ai. Đó là quy luật của lão suy, mặc dù mới 50 đã bắt đầu suy rồi. Và cái ống nhòm á, nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhận thức ban đầu là gì? Nhìn thấy hiện vật, đối vật ở trong đó rõ lắm, với một khoảng cách khá xa. Nhưng người mang ống nhòm sẽ không thể nhìn lâu được, thì nó nhức mắt. Độ tập trung nó chỉ vô cho cái khoảng cách đường kính của ống nhòm với cái tỷ lệ là khuếch đại của đá tùy theo nhà sản xuất. Còn cái cách hành đạo của Đức Phật đó là giới thiệu chúng ta về một bầu trời mà mình có thể nhìn được 3D. Còn các tổ sư thì giới thiệu một đạo Phật đó là 1D hoặc 2D thôi, chứ không thể ra 3D được. 3D đó là N chiều, còn 2D đó cho ta là phù điêu, 1D đó cho ta là bức tranh hay là hình đó, đó là một chiều đó. Do đó quan điểm của tôi đó là học phần sư phạm pháp thì các vị pháp sư trong tương lai đã phải lấy Đức Phật làm tấm gương, và cách thức hành đạo của Đức Phật đó trở thành đó là bài học cho chúng ta noi theo. Vì không có tổ sư nào đẳng cấp tuệ giác bằng Đức Phật, thành công trong vấn đề nhiếp hóa chúng sinh bằng Đức Phật. Nếu quý vị muốn phá kỷ lục thì phải học tấm gương của những người kỷ lục của năm trước, chứ không thể bắt chước cái người hạng thứ 5, hạng thứ 10. Hai nhỏ, người truyền bá chân lý. Nếu Đức Phật được nhìn nhận là một nhà giáo dục thì vai trò giáo dục của Đức Phật là truyền bá chân lý, khai sáng con đường giác ngộ và mở ra chánh đạo cho tất cả con người, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, ở nhiều châu lục khác nhau. Pháp sư chỉ là người phát ngôn viên của chân lý Phật, hay còn được gọi là cánh tay nối dài của chân lý Phật đối với những người hữu duyên thôi. Chúng ta phải thấy cái nhiệm vụ này đó là nó rõ ràng. Có rất nhiều người đó cứ đề cao chính mình, có năng khiếu giảng chút, có quần chúng chút xíu, cho mình như là ông trời, ông Phật. Sở dĩ mình có được quần chúng là bởi vì mình kính Phật và truyền bá chân lý Phật. Còn nếu mình không kính Phật, không truyền bá chân lý Phật, có bao giờ ta theo mình đâu? Chưa chắc à. Cho nên đừng có lẫn lộn hai cái vai trò đó. Chúng ta là cánh tay nối dài, là phát ngôn viên của Đức Phật về phương diện chân lý, chứ không phải chúng ta là người tạo ra chân lý. Cho nên đó, các vị pháp sư phải hết sức khiêm tốn. Còn tổ Mã Minh thì so sánh đó, ngài chỉ là ánh lập lòe của con đom đóm, còn Đức Phật là vầng thái dương. Ai sống ở vùng quê đó có những cánh đồng đó, thì có những cái mùa mà vào trời tối đó nha, chúng ta thấy rất nhiều cái ánh lập lòe của các con bướm nó bay trên cái cánh đồng. Và nếu mà số lượng nó nhiều, nó có thể giúp cho quý vị dò được các con đường ruộng không bị té ruộng. Nhưng không thể được, không thể bằng được ánh sáng của sao, ánh sáng của mặt trăng, nói chi là ánh sáng mặt trời, nó rõ trong ban ngày thế này làm sao bằng được. Ngay cả ánh đèn điện cũng không thể nào bằng được. Đó là quan điểm lấy Đức Phật làm quy chiếu. Đức Phật là số 1. Còn đạo Phật tổ sư là số 1, Đức Phật là thứ yếu thôi. Đức Phật là tấm bình phong. Các pháp sư, tăng và ni và các bọn pháp viên cư sĩ phải là những người sống đời sống trung thành với chân lý Phật, truyền tải các thông điệp trung thành với những gì Đức Phật đã dạy và gia phó suốt 45 năm theo Nam Tông, suốt 49 năm theo Đại Thừa. Còn theo Đại Thừa thì hơi phức tạp, vì Đại Thừa chia ra nhiều tông phái. Ở Ấn Độ thì nó có hai tông chính của Đại Thừa về triết học, tông Du Già là tông Pháp Tướng đó, là một. Và tông thứ hai đó là tông Trung Quán. Về sau này đó thì Đại Thừa Ấn Độ phát sinh thêm Mật Tông và Manh Nha Tịnh Độ Tông. Nhưng mà Tịnh Độ Tông phát triển chính là ở tại Trung Quốc, còn Ấn Độ chỉ là hình thành những cái ý niệm rất là mờ nhạt thôi, qua sự xuất hiện của kinh Tiểu Bản A Di Đà, chứ chưa thành thật sự trở thành là một tông phái. Chúng ta cần phải đề cao nhận thức, không phải tôi dạy chân lý Phật, sáng tác chân lý Phật, mà chính Đức Phật, người khai sáng đạo Phật, đã dạy chân lý Phật đó cho mọi người thông qua lớp học của tôi, bài giảng của tôi và đời sống của tôi. Các pháp sư phải tâm niệm điều đó để trở nên khiêm tốn về những gì mà chúng ta đã biết và đang truyền bá. Ba nhỏ, hoằng pháp theo cách của Đức Phật. Về tôn giáo học thì không có tôn giáo nào để lại những bài dạy chân lý phong phú đa dạng nhiều như Đức Phật Thích Ca. Theo phân loại thì chúng ta có kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng tạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng. Về tổng số bài kinh đó, dựa vào sớ giải kinh Tăng Chi và kinh Tăng Chi, Đức Phật thuyết giảng khoảng 84.000 bài kinh. Mỗi một ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình là 5 bài, trong đó có những bài rất ngắn. Đức Phật truyền bá chân lý trong 45 năm và qua đời ở tuổi 80. Về sau này là Đại Thừa bonsai hóa niên đại của Đức Phật, lấy con số biểu tượng 7 làm nền tảng, nhân lên 7 lần ra 49. Chứ thực ra đó, Đức Phật chỉ sống hành đạo trong 45 năm thôi, từ năm 35 tuổi là giác ngộ, qua đời năm 80. Còn niên đại hóa của Trung Quốc á, thì thực tế là Đức Phật qua đời ở tuổi 79 theo tuổi Tây, và 80 theo tuổi ta. Vì Trung Quốc tính á, 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm. 30 tuổi là giác ngộ, 49 năm mới là 79 tuổi thôi, cộng với 10 tháng trong bụng mẹ đó là 80 tuổi. Đó là bonsai hóa niên đại theo tính biểu tượng. Quý vị có thấy cái cách trồng trái cây của Nhật Bản không? Bán đắt lắm. Họ làm hình quả tim, làm hình người, làm hình nọ, họ bọc cái trái cây lại như là trái dưa hấu á, nó nằm dưới đất mà. Thì họ lấy một cái hình thù từ nhỏ áp nó vô rồi thì cái trái đó tự động nó đẻ ra cái hình thù đó, có chữ rất là đẹp, bán giá trị bằng 40-50 lần so với cái trái dưa hấu bình thường, nhờ tính mỹ thuật của đó. Đó là bonsai hóa hay là khuôn phép hoa đó. Hiện tại thì chúng ta còn khoảng 38.000 bài kinh thôi, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, khoảng 17.000 bài kinh trong văn học A Hàm, và gần 4.000 bài trong kinh điển Đại Thừa. Do đó chỉ cần chọn những bài kinh phản ánh được thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, là nhiệm vụ hoằng pháp của các vị pháp sư được xem đạt yêu cầu. Bây giờ đối chiếu với các nghi thức tụng niệm đi, làm gì có mấy vấn đề đó, chỉ có về tín ngưỡng quan thôi. Mà chia ra làm 4 đối tượng: già, bệnh, hấp hối là qua các nghi thức cầu an; người chết và cúng dỗ qua các nghi thức cầu siêu; người có tội có lỗi qua nghi thức sám hối; và sau cái nghi thức sám hối thì có các nghi thức lạy Phật hết, dành cho mỗi đối tượng. Và nếu như đạo Phật chỉ nhấn mạnh đến các góc độ người già, người bệnh, người hấp hối, người chết, người có tội, thì các thành phần mà tinh hoa của xã hội chúng ta bỏ rơi rồi. Thì cái thành phần tinh hoa đó, đọc các nghi thức này làm sao hấp dẫn họ được? Không hấp dẫn, họ xoay lưng là phải. Cho nên buộc chúng ta phải hoằng pháp theo cách Đức Phật, đó là khế lý và khế cơ. Đối với thành phần giới trẻ, giới trí thức mà mình nói niệm Phật đi, đang khổ hết, đang thất tình, niệm Phật đi, hết thất tình, đang phá sản, đang bị Covid, niệm Phật đi, còn lâu á. Đối với giới trẻ kêu là niệm Phật đi để giảng sanh Tây Phương, nó chưa sống hết cuộc đời thanh xuân của nó, giảng sanh Tây Phương làm gì? Muốn giảng sanh Tây Phương thì phải chết mới giảng sanh được, phải không ạ? Dù nó không nói ra nhưng mà nó không thiết thực. Giới trẻ vô chùa mà bắt nó lại Phật, quỳ gối nhiều quá, nó đi một hai lần nó trốn luôn. Giới trí thức mà vô chùa cho ngồi dưới đất vài lần là trốn luôn. Giới nhà giàu mà cho ngồi dưới đất vài lần là không có mặt nữa, vì chúng ta không có khế cơ. Không khế cơ. Ở góc độ sư phạm, chúng ta có thể nói Đức Phật là nhà sư phạm vĩ đại trong cách truyền bá chân lý và đạo đức, cũng là một nhà mô phạm vĩ đại trong cách sống chân lý và cách sống đạo đức. Phật là đấng tràn đầy từ bi và trí tuệ đối với mọi người. Ở lĩnh vực này không có bậc Bồ Tát và tổ sư nào tương đương. Cho nên là trong kinh điển Đại Thừa chúng ta có là 10 lực của Như Lai, 18 pháp bất cộng. Bất cộng, 18 pháp bất cộng là gì? Đặc điểm không có ai bằng, không có ai tương đương. Vì do cái quá trình là phấn đấu đào luyện của Đức Phật quá tuyệt hảo. Bây giờ mình không dựa vào Đức Phật mà đi dựa vào các bậc thấp hơn là tự động mình hạ thấp mình đó. Mình không có vối tới cái đỉnh cao nhất, chấp nhận ở cái mức tầm trung thôi, thậm chí là tầm rất thấp nữa. Nói như vậy không có nghĩa là phủ định tổ sư nha. Tổ sư làm các vai trò lịch sử của họ, chúng ta tôn kính các tổ sư, và rồi chúng ta sẽ trở thành tổ sư vài 300 năm sau thôi. Nó đơn giản thôi mà có gì là ghê đâu. Thậm chí có nhiều vị sau khi qua đời đã được tôn lên làm tổ rồi. Ở phần cái năm truyền người ta không tôn, không quá đề cao tổ sư, cho nên không có nhà tổ. Còn cái Phật giáo Đại Thừa đó thì quá đề cao tổ sư, mặc dù gọi là tiên Phật hậu tổ, nhưng mà tăng xá thì nằm sau cái tổ đường, cho nên muốn lên gặp Phật thì phải gặp tổ. Đức Phật đặt nền tảng cho các hoạt động hoằng pháp bằng tứ thánh đế qua cách phân tích và truy tìm nguyên nhân khổ đau và con đường kết thúc khổ đau. Tức là hoằng pháp theo cách Đức Phật là đảm bảo giải quyết được vấn nạn của nhân sinh. Nó chỉ có hai mệnh đề thôi: đâu là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải thấy rõ được bản lai của nó, tức là diện mục của nó, mặt mũi của nó, và đâu là con đường để kết thúc nó thôi. thất bại trong xác định và đi trên con đường đó đó, thì nhà hoằng pháp không thể thành công được. Và hiện nay thì đại đa số tăng ni chạy theo con đường hành chánh giáo hội vì có vai trò chức vụ, và chức vụ nó luôn luôn đính kèm theo danh và lệ. Danh là tên tuổi, lệ đó là lộc. Nếu quý vị mà không nắm vai trò cao trong giáo hội, có bao nhiêu đến chùa mình đâu. Và rất nhiều người cứ nghĩ theo như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác bắt trước như thế, nên bỏ rơi cái vai trò quan trọng nhất, đó là đạo sinh. Bây giờ chúng ta thử đánh giá lại cái cách mà Đức Phật trải qua những tuần lễ đầu sau khi giác ngộ. Theo Phật giáo Nam Truyền á, nó có những cái thông tin mà chúng ta nên suy gẫm, rất là thú vị. Tuần lễ thứ nhất, trải nghiệm niết bàn mới chứng đắc. Tôi tạm gọi đó là cách cẩn trọng tái đánh giá các hệ giá trị mà Ngài chuẩn bị truyền bá cho nhân sinh. Tuần lễ thứ hai đó, hình thành học thuyết tri ân, bắt đầu từ việc nhớ ơn cây bồ đề, che mưa chở nắng. Từ đó hình thành ra bốn trọng ân: ơn cha mẹ, khai sinh sự sống, ơn tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền, ơn thầy cô giáo, truyền trao tri thức, ơn đồng loại vì đã làm các loại lao động từ trí thức cho đến tay chân. Chúng ta khỏi phải làm tất tần tật vẫn có được các giá trị giao hoán trong đời. Tuần lễ thứ ba là hình thành học thuyết nhân sinh quan và 18 bước chân xe. Cứ đi tới đi luôn 18 bước, đi một chiều 18 bước, quay lại một chiều 18 bước trong tư thế thiền hành, để hình thành ra ba con số 6, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan, 6 nhận thức giác quan, và lấy con người làm quy chiếu, không có thượng đế và thần linh gì hết. Tuần lễ thứ tư thì hình thành thế giới quan qua học thuyết: cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Và từ đó mở rộng ra học thuyết nhân sinh quan qua 12 mắt xích nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Tuần lễ thứ năm thì hình thành ra học thuyết đạo đức quan qua cách tương tác với một vị bà la môn, rằng là giá trị thật của con người nằm ở đạo đức và trí tuệ, chứ không phải ở giai cấp và bối cảnh gia đình mà người đó được sinh ra, lớn lên và đang có. Tuần lễ thứ sáu thì trải nghiệm nghịch cảnh với bản lĩnh vững tâm, không đào tẩu khỏi thực tại. Nghịch cảnh dòng to bão lớn, lũ lụt dần nước lên, Đức Phật vẫn ngồi yên. Rắn thần Mujalinda đã xuất hiện và dùng cái đầu to của nó để che mưa cho Đức Phật, và dùng thân của nó cuộn quanh, chứ không phải là quấn, quấn siết là sẽ chết, cuộn quanh đó thì làm cho ấm. Và tuần lễ thứ bảy đó, thành lập nhị bảo là Phật bảo và Pháp bảo, giảng vắn tắt cho hai thư gia và trao tặng cho họ những sợi tóc để làm kỷ niệm vật. Sau đó Đức Phật mới bắt đầu là tuyên bố chân lý và đi đến vườn Nai, cách đó 250 cây số. Thì bài tuyên bố chân lý đầu tiên đó là phương pháp tâm linh quan trọng của Đức Phật. Chúng ta cần phải nắm vững bài kinh này, cho nên trong các 30 nghi thức do tôi dịch và phiên soạn đó, từ năm 92 đến giờ luôn luôn có kinh Tứ Thánh Đế. Trong nghi thức cầu an cũng có kinh Tứ Thánh Đế, trong cầu siêu cũng có Tứ Thánh Đế, trong kinh Phật Căn Bản cũng có kinh Phật, kinh tụng hàng ngày cũng có, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu cũng có. Một ngày hoằng pháp của Đức Phật đó đáng để chúng ta học hỏi. Sáng dùng thiên nhãn quán nhân duyên độ sinh, đi khắc thực gieo ruộng phước. Mình nói quán bằng thiên nhãn là mình nói theo thuật ngữ Phật học thôi, thực ra đó là sách lược cho một ngày: độ ai trước, đối tượng nào, cách thức ra sao. 6 giờ sáng là đi vào làng, và cứ mỗi khi nhận thực phẩm là ngừng lại thuyết giảng những giống nhỏ chứ không có kén như chúng ta. Đức Phật phải đi ra ngoài xã hội, còn chúng ta là ở cố định trong chùa chờ quần chúng đến. Thua hệ phái các sĩ tại sao phát triển nhanh là nhờ hành khất. Và khi mà Phật giáo các sĩ định hình bởi 500 ngôi chùa thì cái tiến độ phát triển giảm lại liền. Chiều theo kinh điển Pali mô tả, A Hàm cũng mô tả tương đương, thì sau khi dùng ngọn trai đó thì Đức Phật đi thiền hành khoảng 30 phút, tầm khoảng 1 giờ là bắt đầu Đức Phật đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học. Có những trường hợp còn lại là thuyết pháp ở những rừng cây. Cho đến 3 giờ Đức Phật mới trở về đến xá. Là dĩ nhiên về cũng không có nghỉ ngơi đâu, khách khứa sẽ đến. Đức Phật là tiếp tục thuyết giảng. Là tối, chiều tối từ 6 giờ đến 8 giờ đó là thuyết pháp giải nghi cho tăng chúng ở trong chùa. Canh giữa vào lúc 10 giờ cho đến 2 giờ sáng đó, là thuyết pháp cho người ngoài hành tinh, thường gọi là chư thiên. Còn họ đến đây bằng cách nào thì kinh không mô tả, chứ gọi đó là Deva, người phát quang. Ví dụ kinh Phước Đức á, thiết vào lúc khoảng 2-3 giờ khuya, chư thiên xuống để hỏi làm thế nào để có được cuộc sống hạnh phúc. Đức Phật đưa ra 38 giá trị, đó là bộ tiêu chí. Nếu mà nói theo ngôn ngữ ngày nay, bộ tiêu chí hạnh phúc. Liên Hợp Quốc đưa ra bộ tiêu chí không chuẩn bằng cái bài kinh hạnh phúc đó. Rồi phương Tây đưa ra bộ tiêu chí đặt nặng về các giá trị vật chất. Bhutan thì đưa ra bộ tiêu chí đặt nặng giá trị tinh thần và văn hóa. Còn Đức Phật thì bao gồm vật chất, tinh thần, văn hóa, kinh tế, môi trường sống, điều kiện sống, đối tượng giao du. Nếu mà chúng ta phân loại ra 38 tiêu chí đó thành các nhóm thì nó có đến 5-6 nhóm rất là sâu sắc. Thì trong cái buổi phản biện về bộ tiêu chí hạnh phúc cho thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi đã trình bày tại Viện Học Soi Nhân Văn, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam chứ, ở vùng Nam Bộ chứ, đưa ra 38 tiêu chí hạnh phúc Đức Phật phân nhóm loại. Thì các cử tọa lúc đó đều phải gật đầu kính phục Đức Phật, quá tuyệt vời. Rồi canh cuối từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng thì nằm nghiêng, có khi là kinh hành, có khi là nhập định. Mỗi ngày Đức Phật ngủ trung bình có 4 tiếng thôi, do vì Đức Phật không còn mơ, làm chủ cảm xúc, là các giác quan trong đứng đồng hồ, cho nên 4 tiếng ngủ không mơ, phục hồi sức khỏe đủ. Như trung bình là thanh xuân thì phải 8 tiếng, thiếu niên là phải 9 tiếng, thiếu nhi là phải 10 tiếng, còn tráng niên thì 7 tiếng, lão niên thì là 6 tiếng rưỡi. 70 tuổi trở đi thì còn lại 5 tiếng rưỡi thôi. 80 trở đi 4-5 tiếng thôi. Cái nhu cầu cơ thể nó lệ thuộc vào nhóm lứa tuổi. Còn ở tuổi 35 Đức Phật cũng đã ngủ ngày có 4 tiếng thôi. Mà sống đến 80 tuổi là một hiện tượng ngoại lệ. Đa khi tuổi trung bình thời đó chỉ có 55-60 thôi. Thời kỳ Tam Quốc Chí là thế kỷ là thứ 3 Tây Lịch, tức là sau Đức Phật khoảng 900 năm đấy. Tuổi thọ lúc đó cũng có 60. Lưu Bị, tất cả những nhân vật mà lỗi lạc của thời Tam Quốc Chí chết trước 60 tuổi. Tào Tháo là trên 60, được chút thôi, được vài năm đó là đại thượng thọ. Trên 60 là đại thượng thọ vào thời đó. Phần 2, nguyên tắc trung thành với chánh pháp. Đây là tôi nói sâu hơn về vấn đề khế lý. Yêu cầu chung, các pháp sư nếu tuân thủ nguyên tắc này đó, chúng ta góp phần tạo ra ảnh hưởng tích cực và toàn diện về thể chất, tình cảm, lý trí đối với các cá nhân, gia đình, học đường và xã hội, những người có cơ hội nghe Phật pháp từ chúng ta hoặc là từ các bậc đồng tu. Là bởi vì đó, từ 2600 năm trước Đức Phật đã có tầm nhìn vượt trội, siêu việt. Các nhà nho đó đến tuổi về hưu mới phát hiện ra việc đó, một phần cũng do lỗi cách hành đạo của tu sĩ Trung Quốc. chỉ truyền bá đạo Phật qua tín ngưỡng, cầu an, cầu siêu và sám hối thôi, không giới thiệu những bài kinh triết lý trong các nghi thức. Cho nên họ tấn công tu sĩ Phật giáo, họ tấn công đạo Phật, nhưng mà khi về hưu họ mới vào các đại tàng kinh khác, mới vỡ lẽ ra ồ Đức Phật sâu sắc hơn, tứ thừa đức kinh là đồ vứt bỏ, không có thấm béo gì so với kinh điển Đức Phật. Mà tàng kinh khác thì có mấy người giàu. Tàng kinh khác nó là cái từ gọi Phật học thôi, nó tương đương với thư viện Phật giáo thời đại. Một nhỏ nhấn mạnh phương pháp luận tâm linh của Đức Phật. Dĩ nhiên là những người tu học theo Đức Phật, chúng ta phải lấy chân lý Đức Phật làm nền tảng. Như tôi đã nói ở trong bài đầu tiên đó, phải dựa vào giải pháp 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập chánh đạo, gồm có 8 yếu tố, không có trường hợp ngoại lệ. Tôi may mắn là từ thời chú tiểu đã đọc được các bản dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Minh Châu, đọc được sách của Thiền sư Nhất Hạnh. Và chùa của tôi đó, sư phụ tôi chủ trương đó là đọc kinh điển Đại Thừa qua năm suốt tháng, Đại Bổ Tích, Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Địa Tạng, tức là hết cái bộ này là qua đọc đến bộ khác. Nên từ hồi nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc được nhiều cái hệ kinh điển. Cho nên khi vào lớp trung cấp Phật học năm 88 ấy, thì dầu là các bậc thầy của mình, trong đó có trưởng lão Từ Thông, nói là các kinh điển Bali là tiểu thừa, các kinh điển A Hàm là tiểu thừa, tôi không tin. Nhưng mà mình không dám bộc lộ cái quan điểm của mình ra. Thì Hòa Thượng thì tiếp thu từ các bậc cao tăng thời trước, các bậc cao tăng trước thì tiếp thu từ thời trước được, cứ như thế chi quyên từ tổ sư hết. Và khi nghĩ rằng đó là kinh điển tiểu thừa, đâu ai thèm đọc để làm gì. Mà tiểu thừa được định nghĩa trong đại thừa là gì? Là cổ xe nhỏ về phương diện nghĩa đen. Và tính biểu tượng về triết lý là gì? Tâm niệm nhỏ, lý tưởng nhỏ, ích kỷ, hạt giống thối, hạt giống lép. Họ chứ nghe rùm rợn tay chân rồi đi tu mà trở thành hạt giống thối, ai đi tu làm gì? Trở thành nhân vật tiểu thừa đi tu làm gì? Từ đó chúng ta có thành kiến về những thứ mà chúng ta chưa từng đọc qua. Cho nên chúng ta đã bỏ quên phương pháp quan trọng nhất của Đức Phật là Tứ Thánh Đế. Đố ai có tìm ra được bất cứ một pháp môn nào ngang bằng một phân nửa của Tứ Thánh Đế thôi, chứ đừng nói là ngang tương đương. Trong lịch sử mấy nghìn năm truyền đạo, dù là tổ sư của tông phái nào, tôi dám mạnh miệng nói như thế. Thì vấn đề của Tứ Thánh Đế đó, chúng ta chỉ cần nhớ hai nội hàm chính thôi. Thứ nhất, giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người trên nền tảng phân tích nhân quả phàm phu. Và quả được đưa lên trước, tức là tám là khổ đau, sau đó là nguyên nhân. Như vậy Đức Phật đang dạy chúng ta cái cách nhận đánh giá hiện thực. Và tôi bổ sung thêm cái cách lý giải để chúng ta dễ hiểu thôi, là chánh ba thái độ. Thái độ một, đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Thái độ hai, phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Thái độ ba, cường điều hóa khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Thì khi có cơ hội tránh được ba cái thái độ đó, chúng ta bản lĩnh dấp mặt với cuộc đời và dấp mặt với khổ đau. Có ai đi thử máu lần nào chưa? Phần lớn chị phụ nữ, chùa tôi một năm tổ chức 10 lần, một lần á trung bình 500 đến 800. Thì khi hỏi nha, các chị em phụ nữ đều nói là sợ kim nó tiêm vào trong cái mạch máu mình lắm. Cái gì làm cho sợ? Tưởng tượng. Và kèm theo cái sợ và tưởng tượng đó là gì? Nhắm mắt lại, thậm chí là nhắm và rồi phải tạo ra những vết nhăn nữa, tức là giấu cái thực tại đó, không dám nhìn vào đó. Cho nên cái nỗi sợ gia tăng bằng trí tưởng tượng. Khi nhắm mắt lại, cái tưởng tượng trở nên phong phú. Tại sao đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa và các tôn giáo nhất thần và đa thần á, cứ có những cái cách đó, người ta lắc lắc cái đầu thế này nè, nhắm mắt lại, nhắm đầu, tưởng tượng sự thiêng liêng, tưởng tượng Chúa Gia Hộ. Thì cái tưởng tượng đó làm cho người ta dễ tin đó. Còn đạo Phật dạy chúng ta mở mắt ra, thấy rõ mọi thứ như là trái Amala trong lòng tay, không còn tưởng tượng nữa, thấy rõ thì nó không còn mê tín nữa. Tại sao ta sợ ma ban đêm? Vì mình không thấy, không thấy phải tưởng. Họ thấy rồi đâu có tưởng nữa đâu. Đức Phật dạy trong cái kinh, ví dụ cái cưa đấy, nghệ thuật đó là vượt qua nỗi sợ ma. Không biết là quý vị đọc cái bài kinh đó chưa? Chưa à? Chưa nên đọc. Đức Phật kêu là gì? Giữa trưa đem bánh và trà ra, mời ma ra uống nước và ăn bánh trái với mình. Không có ma nào ra hết. Chiều mời ma ra ăn với mình, uống nước với mình, không có con ma nào ra hết. Tối 7 giờ mời ma tiếp tục ra, không có ma nào hết. 12 giờ khuya mời ma, không thấy ma nào hết. Kết luận lại, ma không có nhắc mình. Hay nói cái khác là không có ma. Còn đang khi đó, những người mà trốn đến sự sợ ma thì có phản ứng sao? Chùm mền lại, tắt đèn. Chùm mền đó thì mình không thấy ma. Nếu ma có mặt, ma vẫn thấy mình chứ không à. Có giải quyết được cái vấn đề sợ ma không? Không. Càng chùm mền chừng nào thì càng sợ hơn. Nó sợ từ bên trong trái tim. Và chấn áp cái nỗi sợ đó bằng cái lớp mền và cái sự tối thui. Chứ không phải là giải pháp. Cho nên khi ngủ là phải đắp mền đến cái cổ thôi. Cái đó là khoa học nha. Oxy nó mới vô được trong lỗ mũi mình nhiều. Nó không có bị là ngưng thở. Ngưng thở trong giấc ngủ dễ chết lắm. Và oxy mà vô não không đủ thì thức dậy đó bần thần, mệt mỏi, khó chịu lắm. Và vấn đề trọng tâm thứ hai đó là an lạc hạnh phúc phải được thực hiện bằng chánh đạo, chứ phải bằng cầu nguyện, bằng thần chú, bằng lại, bằng văn sinh. Chánh đạo đó gồm có 8 bước rồi. Ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà để thực hiện vấn đề đó, Đức Phật cũng được cái kết quả niết bàn lên trước. Nó giống như marketing nè. Muốn có giá trị sức khỏe thì phải uống các loại thực dưỡng này. Sức khỏe ở đây có thể hiểu đơn giản nhất là niết bàn nè. Niết bàn ở mức độ thấp nhất là sức khỏe, cảm xúc, sức khỏe tâm ấy. Tức là các hạnh phúc ở mức độ đơn giản. Và niết bàn ở mức độ cao chút xíu đó là gì? Hạnh phúc cố định, vượt lên trên các hỷ lạc thông thường. Niết bàn đúng bản chất của đó là gì? Vắng mặt hoàn toàn các phản ứng khổ đau, các phản ứng cảm xúc và thái độ, các phản ứng mang tính điều kiện. Như vậy ở cái phần thứ hai này đó, nếu chúng ta thấy nếu khổ đau có mặt thì niết bàn có mặt, và đó là cách giúp cho chúng ta không bị trầm cảm về sự cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nếu mình chỉ thấy cái vết khổ đau không, mình sẽ cường điệu bằng những cảm từ trời đất ơi, than vãn kêu ca đủ kiểu hết. Người nào mà sống với cái người kế bên là than vãn kêu ca đó thì kiếp trước người đó là sống ở Quảng Ninh. Vì có cái quận thằng lớn nhất nước Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á. Thì cái trữ lượng than thở đó làm cho người ta khổ dữ lắm. Tức là phải bỏ đi các cảm thán từ. Muốn sống hạnh phúc đầu tiên phải bỏ cảm thán từ. Thứ hai phải bỏ những cái dấu hỏi. Cái chất vấn ngoài nó khổ lắm. Và tập những cái câu nói mang tính khẳng định. Đó là nguyên tắc cái lý đó là phải nhất quán mà trung thành tuyệt đối. Hai nhỏ, trích dẫn đầy đủ và toàn vẹn kinh Phật. Cách làm đạo của tổ sư đó là trích quan điểm của tổ sư. Còn cách làm đạo lấy Phật làm quy chiếu đó thì chúng ta phải trích dẫn lời Phật dạy trong từng vấn đề được con người và thế giới đều quan tâm. không nên chỉ chú trọng vào một vài bài kinh, đồng thời bác bỏ các bài kinh còn lại. Tông phái nó là thế. Ví dụ như tông Hoa Nghiêm chỉ tụng có kinh Hoa Nghiêm, tông Niết Bàn thì chỉ tụng kinh Niết Bàn, tông Luật chỉ đọc Luật Tạng, Tam Luận Tông chỉ đọc ba bản luận của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ. Rồi Thiền Tông á, thì ngày xưa trong giai đoạn đầu ở Trung Quốc á, từ cái thời của Bồ Đề Đạt Ma cho đến là đời thời của Tứ Tổ Tăng Sát, chỉ có sử dụng kinh Lăng Già. Rồi đến giai đoạn của Ngũ Tổ Hoằng Dẫn á, thì bắt đầu chuyển qua kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đến giai đoạn của Lục Tổ Huệ Năng á, thì cái kinh đó trở thành là cái kinh gói đầu dừa. Về sau này đó thì Công Án và Thọ Đầu đó thay thế tất cả ba bộ kinh đó. Và bây giờ đó thì một số giáo phái của thiền đó thì chú trọng Bát Nhã Tâm Kinh. Tức là mỗi một tông chỉ chọn có một kinh hoặc nhiều nhất là ba kinh thôi. Tịnh Độ Tông thì chọn lúc đầu đó là tiểu bản kinh Đại Di Đà, gọi tắt là kinh Đại Di Đà. Về sau này thì thêm là Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Rồi sau này thêm một số như là kinh Niệm Phật Ba La Mật, rồi một số các cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm liên hệ đến các vị Bồ Tát tu về tịnh độ hết. Nó rất là giới hạn. Cho nên đó, các pháp sư đi theo phong cách của đạo Phật tổ sư sẽ không thể trình bày đạo Phật một cách toàn vẹn được, hệ thống được. Họ chỉ giới thiệu những gì họ được học, họ được tu rồi. Khi trích dẫn thì các vị pháp sư phải tập trích dẫn phù hợp với quy cách học thuật, tức là trích dẫn nguyên văn. Còn khi phân tích thì chúng ta giải thích ý nghĩa để tránh cái tình trạng tư biện hóa, chủ quan hóa quan điểm của cá nhân mình vào trong lời Phật dạy. Hiện nay thì rất nhiều các vị giảng sư trẻ đó thiên đặng các cái pháp thoại chủ đề, và trong các pháp thoại chủ đề thì hầu như không trích dẫn lời Phật nào hết, lấy câu chuyện dân dân A, câu chuyện dân dân B, chuyện cười, chuyện đủ kiểu á, nhưng mà thiếu đi cái chất liệu Phật pháp. Thì cái đó nó chỉ làm cho quần chúng mến mộ mình thôi, chứ ta không mến mộ Đức Phật. Người ta có qua cái bài giảng đó ta có đọc được lời kinh gì Phật dạy đâu. Và giảng kinh đó thì ít người nghe, giảng chuyên đề thì không phải soạn nhiều nhưng mà nhiều người nghe. Giảng kinh Đại Thừa còn ít người nghe nữa. Mà nếu chúng ta cứ chạy theo cái số lượng tín đồ đi theo mình đó, thì làm sao mình truyền bá đạo Phật được. Cho nên cũng phải dung hòa giữa hai thứ, không được cắt xén là biên tập, tức là làm biến dạng nội dung chân lý của Đức Phật. Cho nên phải cam kết như thế. Ba nhỏ, người hoằng pháp chỉ là công cụ hay cánh tay nói dài. Các pháp sư phải xem lời Phật dạy là phương tiện truyền đạt chân lý. Đức Phật thường dùng hình ảnh đó là gì? Như chiếc bè đưa người sang sông. Chiếc bè không nên được ứng xử như là bàn thờ. Cho nên là chúng ta không vác chiếc bè, không đội chiếc bè, không thờ chiếc bè. Và hiện nay thì Phật tử phần lớn như thế, nhận cái quyển kinh về để cho bàn thờ để thờ, thắp hương thờ chứ không có đọc. Có người thì nhận quyển kinh về thì để cho cái tủ sách khóa lại để trưng bày cho nó đẹp, cho nó sang, cho nó trí thức thôi. Rất là đau lòng. Bao nhiêu cái tủ sách ở trong chùa cho quần chính đọc đó. Cái vì cứ vô các chùa đi, chỗ nào có tủ sách thì khóa lại hết trơn rồi, có ai đọc đâu. Ngay cả tăng chúng còn không được đọc nữa. Do đó pháp sư phải đề cao chân lý Đức Phật, không nên tự đề cao chính bản thân mình. Phần 3, nguyên tắc phù hợp với các quy luật. Thì trong bài giảng nhập tôi đã nêu ra 5 quy luật rồi. Thì không nói lại, chỉ nhắc lại thôi. Đó là quy luật về thời tiết, quy luật về chủng tử, quy luật về nghiệp, quy luật về tâm thức, quy luật về mọi sự vật hiện tượng. Và khi nắm được 5 quy luật này đó, thì cái cách giải thích Phật pháp của chúng ta trở nên rất khoa học, mang tính logic cao, tính thuyết phục lớn. Thì trong 18 năm qua đó, tôi giữ trung thành với nguyên tắc này. Và qua phản hồi của những người nghe, nhất là giới trí thức đó, thì họ rất là thích. Và dĩ nhiên là những người mê tín và cuồng tín thì họ không thích tôi, vì họ được hứa hẹn bởi những lời dạy mang tính phương tiện của các bậc thầy chuyên dạy về phương tiện. Thì bây giờ mình nói vào cái sự thật, cái phương tiện đó không phải là chân lý, cái lời hứa hẹn đó không phải là hiện thực, nó chỉ là những chiếc bánh vẽ để khích lệ tinh thần cho người ta thấy đạo Phật á. Nó cũng giống như các tôn giáo khác, là bên kia chú hứa hẹn gì thì bên đây Phật cũng hứa hẹn đó, bên kia có thiên đường thì bên đây có cực lạc. Và do đó các thành phần có bối cảnh trước khi theo Phật là tôn giáo khác dễ dàng chấp nhận được con đường tín ngưỡng mang tính phương tiện. Cái này chúng ta không nên phủ định, nó là một cái dẫn dắt rất là phổ thông, rất là hiệu quả. Nhưng mà vào cửa Phật rồi đó, thì các vị pháp sư chúng ta phải có trách nhiệm nâng trình độ học Phật, tu Phật và làm Phật sự họ lên. Và rất nhiều người không muốn việc đó, vì họ bị dòi sọ từ những cái năm tháng đầu rồi. Họ lấy cái uy tín của những người dòi sọ đó để họ đồng đo tính điếp. Quý vị có nhớ cái câu chuyện triết lý của Tây Tạng về một bà lão chuyên môn lằn chuỗi, trì thần chú và gì đó, nhặt ngũ cốc á ha. Đó. Nếu quý vị sang Bồ Đề Đậu Tràng, sang Tây Tạng á, thì người Tây Tạng họ tu theo cách đó nhiều lắm. Đó, họ cầm một cái thúng ra hay cái rổ, trong đó nó có nhiều loại hạt đậu hoặc một loại hạt đậu, họ cứ lượm từ cái bên A bỏ qua bên B, tức là tập trung vào cái đó, chánh niệm tỉnh thức của bạn nha. Rồi họ lần sâu chủ trên tay là Ummi Nipa Bihum, cứ tập trung như thế, Ummi Nipa Bihum, Ummi Nipa Bihum, nó là một hình thức đó, gì tầm và tứ. Đối với Tịnh Độ Tông là danh hiệu Phật A Di Đà, đối với Thiền Tông của Trung Quốc là công án hay là tội đầu, đối với Thiền Tông và Đạo Phật Nguyên Thủy đó là hoặc là chỉ hoặc là quán. Và đối với Mật Tông thì họ dùng các phương tiện vừa là lằn chuỗi để có thân mật, vừa tụng chú để có được cái khẩu mật, và vừa có cái hỗ trợ của các hạt đậu để tập trung vào đó thôi, không nhớ đến cái khác. Thay vì chúng ta đếm hơi thở thì họ đếm từng hạt đậu. Thì một bậc cao tăng đi từ xa thấy nhà của bà tỏa hào quang. Nên là cái này là ẩn dụ thôi nha. Giờ bà tu miêu mật, khi bà đến á, thì bà đọc là Ummi Padme Mai, Ummi Padme Mai, Ummi Padme Mai. Có người thì đại khái cái âm đó nó thay đổi, nó không quan trọng. Quan trọng là gì? Là bà không có đọc đúng cái ngữ âm Sanskrit, người ta là Ummi Padme Hum, mà ông bà đọc là Ummi Padme Mai hay là Ummi Padme gì đó, đại khái vậy. Thì bà hỏi là vị cao tăng này đó, tôi tu như thế là đúng chưa? Và cao tăng đó nói sự thật là chưa trúng, là bà tá quả tâm tinh, uổng tiếc mấy chục năm tu trì của mình. Sau khi nhận bát nước, ăn một vài thức ăn nhẹ, cao tăng lên đường. Vừa đi ra được quãng đường, nhìn lại cái nhà đó tối hào quang, bắt hết trơn rồi, là vì khủng hoảng tinh thần. Vì cao tăng vẫn quay trở lại đó, rồi bà cứ tiếp tục tu về đó, đúng rồi, để tôi nói chơi thôi. Quay ra đi nhìn lại thấy tỏ hào quang. Thì đây là cái cách để là minh chứng cho cái niềm tin. Và nó nuôi dưỡng học thuyết phương tiện. Cho nên Tây Tạng vẫn tiếp tục tu theo cách đó. Họ không đọc kinh Phật bao nhiêu, các Phật tử họ không đọc. Mỗi ngày đó, ở bất cứ nơi chùa nào, quý vị thấy là Phật tử sáng sớm là đi vô chùa đầy nhóc hết, chiều tối cũng vậy. Họ lần chuỗi 108 hạt, đang bán ngoài chợ, đang điếm tiền cũng lần chuỗi đó. Không có chỗ nào như Tây Tạng đâu. Ở Ấn Độ tôi tiếp xúc với cộng đồng Tây Tạng ở Dharamsala, Vương quốc Lưu Vong. Tôi ở đó hai mùa hạ, tiếp xúc với cộng đồng Tây Tạng là gần như là 3 tháng trời, hai lần như thế, thấy rõ cái đó. Mà tu rất là thuần thành, chứ không phải chỉ có người xuất gia mới tu đâu. Người tại gia họ tu cũng không kém như người xuất gia. Nhưng bên bệnh ta thấy người xuất gia tôi không quan trọng nữa, mà phải là lạc ma tái sinh. Vì lạc ma quá nhiều, đi đâu cũng thấy lạc ma chứ. Phải là người tái sinh thì họ mới coi trọng. Còn lạc ma bình thường là họ tu cũng gan cỡ đó, có gì tu đâu. Cho nên chúng ta phải xác định làm đạo trên các quy luật, thì cái tính khoa học mới cao. Vì cái đó chúng ta mới độ được giới trí thức. Và quan trọng nhất vẫn là luật nhân quả. Phần 4, nguyên tắc thích ứng với trình độ, tức là khế cơ. Một nhỏ phù hợp với tâm lý các lứa tuổi. Trước khi đi vào tâm lý lứa tuổi thì tôi xin trích dẫn một vài bản sớ giải của Kinh Tạng Pali. Đức Phật dạy như thế này là khi thuyết giảng đó, phải chú ý đến người nghe để đạt được tính đối cơ trong thuyết giảng. Nghĩa là dựa vào cái trình độ của người nghe mình hướng dẫn dẫn dắt. Tức là chân lý mình phải tuân thủ tuyệt đối là tướng thánh đế. Nhưng mà cái ngôn ngữ diễn đạt đó, bớt đi cái tính chuyên môn, tính học thuật, tính hàn lâm, mà trở thành là ngôn ngữ bình dân, ngôn ngữ ví dụ. Cái khế cơ của Đức Phật thời đó là thế. Còn cái khế cơ của bây giờ chúng ta là gì? Nói gọi là từ cái axit đậm đặc chúng ta làm tuột xuống thành nữa là axit loãng. Mất đi cái chất axit. Từ kim cương chúng ta tuột xuống còn cái viên sô-cô-la. Giá trị sao bằng được? Thuyết pháp chủ ý đến pháp, tức là phải lấy đề tài pháp làm trọng tâm. Rồi chúng ta thuyết pháp theo tình trự từ thấp đến cao, để giúp cho người tu học Phật hiểu sâu lời Phật dạy. Thì đó là hai cái nguyên tắc bao quát mà chúng ta cần phải tuân thủ. Về các nhóm lứa tuổi đó, thì thứ nhất là lứa tuổi ấu nhi 1 đến 3. Thứ hai là lứa tuổi nhi đồng từ 3 đến 7. Thứ ba là lứa tuổi thiếu nhi từ 7 đến 11. Thứ tư là thiếu niên từ 11 đến 14. Thứ năm là kha niên từ 14 đến 18. Thứ sáu là thanh niên từ 18 đến 35. Thứ bảy là tráng niên từ 35 đến 50. Thứ tám là trung niên từ 50 đến 60. Thứ chín là lão niên từ 60 trở lên. 70 trở lên là đại lão niên. 80 trở lên là đại thừa lão niên. Nghĩa là nếu mà mình chia ra thành 9 phân loại thế này thì đảm bảo làm đạo rất là thành công. Nhưng mình không đủ sức để làm như thế, nên chỉ cần chia ra 3 nhóm thôi. Như ở chùa của tôi đó, thì chia nhóm mầm non và thiếu nhi 3 tuổi đến 12 tuổi. Mỗi chiều thứ bảy 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, 400 cháu. Điều mỗi tuần đều như thế. Rồi chủ nhật là khoảng 600 cháu, thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Còn buổi sáng chủ nhật là trung niên và lão niên, để mình có cái cách giảng khác nhau, chương trình tu học khác nhau. Hai nhỏ phù hợp với căn tính của người tu học, như nãy tôi đã giới thiệu khái quát rồi. Chúng ta phải nắm vững được năm chủng tính: đại thừa, nhị thừa, bất định, ngoại đạo và thế gian. Nắm vững sáu cá tính như là tính tham ái, tính sân hận, tính si mê, tính niềm tin, tính tầm tứ, tính trí tuệ. và phải thuyết giảng thích hợp với nhu cầu của người nghe. Tức là cái khẩu vị của họ cần cái gì, chúng ta phải đáp ứng cái đó. Như nãy đã nói đó, tức là họ cầu phước báo, cầu tài sản, cầu giàu sang, cầu tính bền vững, thì chúng ta phải triển khai giáo pháp nhân thừa thôi, và thiên thừa. Rất nhiều pháp môn chú trọng giải thoát thừa, tu sĩ làm mấy chục kiếp còn chưa xong, tại gia làm sao mà làm nổi, mà cứ lúc nào cũng giảng giác ngộ giải thoát cho người tại gia là thua. Đang khi các tôn giáo khác người ta chỉ giảng thì tái sanh từ cửa Phật giáo đi ha, về hưởng nhan Đức Chúa, về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa, chứ không phải trở thành Chúa đâu. Mà số lượng của họ là chiếm đại đa số trên toàn cầu, công giáo là trên 1.4 tỷ, Tin Lành cũng cả 1 tỷ. Tin Lành mới có 400 năm mà đã có 1 tỷ người rồi. Hồi giáo cũng đang 1 tỷ mấy. Phật giáo 2600 năm mới có 550 triệu tín đồ trên toàn cầu. Đó là do cái cách làm đạo kém hiệu quả của chúng ta. Phần 4, nguyên tắc phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Một nhỏ, phù hợp với hoàn cảnh xã hội, thể chế chính trị đương đại. Yếu tố này quan trọng lắm, nhất là trong các thể chế xã hội chủ nghĩa. Nếu chúng ta không nắm vững được xã hội chủ nghĩa là gì, mà suốt ngày cứ chọi với họ, chống với họ, thách thức với họ, chẳng những không làm đạo được mà thậm chí còn có thể bị khó khăn. Cho nên chúng ta phải thể hiện cái chính sách hòa hợp nhưng mà không hòa tan, đồng hành chứ không phải là lệ thuộc. Đồng hành là cái hai cái vé nó ngang ngang nhau, giống như là đường rây của xe lửa vậy đó. Mỗi bên đó một vai trò của một cái đường rây. Và đối với xã hội chủ nghĩa đó, thì tình cảm là hàng đầu. Được cái tình với nhau rồi cái chuyện gì nó cũng được, mà không được rồi nhau cứ bắt bẻ nhau là suốt đời lẳng đẳng thôi. Và làm đạo trong thế giới xã hội chủ nghĩa là được cái quan trọng, quá quan trọng về cái hình tướng, hình thức, danh nghĩa. Nó phải lấy cái chữ vô danh thay thế cho các hữu danh, chứ đừng đi theo thuyết chánh danh. Theo thuyết chánh danh của Nho gia là thất bại trong thể chế xã hội chủ nghĩa. Không đối đầu loại trừ một móc một cò, vì như thế là bị tiêu diệt. Vì quan điểm của xã hội chủ nghĩa là gì? Là đỉnh cao trí tuệ của thời đại. Nó là đỉnh cao của ốc xoắn vậy này, nhưng mà kim tự tháp. Mình cho mình cũng là đỉnh cao của thời đại, là hai cái đỉnh cao là đụng nhau, hai cái tôi chủ nghĩa và học thuyết đụng nhau, là một bắt một còn thôi. Cho nên chúng ta không cần phải khẳng định mình là đỉnh cao, cứ trình bày nội dung đỉnh cao thì tự động người ta đạt được giá trị đỉnh cao đó, chứ không cần nói là tôi là đỉnh cao. Và phải làm sao tận dụng được sự ủng hộ của các quy thủ quốc gia. Ở cấp tỉnh thì ủng hộ của cấp tỉnh, ở quận, huyện, phường, xã phải đạt được sự ủng hộ phường, xã. Nếu tu sĩ nào có giỏi cơ nào mà không đạt được sự ủng hộ, không có cơ hội đóng góp lớn. Tôi là một ví dụ điển hình. Tôi cứ bị quan ngại ở trong nước nói tôi chống cộng, ở bên ngoài nói tôi là đại cộng sản. Tức là trong ngoài người ta cũng chống tôi. Mặc dầu có những góp ý của tôi rất là khéo, là từ năm 90, 91 cho đến 94 tôi biểu tình nhiều tờ báo, nhất là báo Tuổi Trẻ đã có cái tiền án chống đạo Phật từ năm 91 rồi. Lúc đó họ vẽ cái tranh biếm họa thầy trò Đường Tăng coi phim sex. Và khi đi chống là phải viết bài nghiêm túc, có văn hóa, mang tính xây dựng, góp ý chân thành và yêu cầu họ xin lỗi, biểu tình bằng cách gọi thiệt, chứ không có la hét hô hào. Nhưng mà họ đều quay phim chụp ảnh hết, và cái đó họ đưa vào sổ sổ bị đen. Chứ không đơn giản đâu. Đó là cái ví dụ để các huynh đệ đừng có bắt chước tôi. Bắt chước tôi quý vị sẽ gặp khó khăn. Tôi có cách khác để tôi đi, tôi hành đạo riêng. Thứ hai, phù hợp với bản sắc văn hóa quốc gia. Thì Đức Phật đã chủ trương rồi, có những điều luật nhỏ phụ thuộc thích hợp ở quốc gia này, bối cảnh văn hóa này, nhưng mà qua chỗ khác nó không thích hợp nên bỏ. Đức Phật rất là thoáng về việc đó. Nhưng mà khi mà kết tập kinh điển lần thứ nhất á, thì chủ trương của chủ tọa là Ngài Đại Ca Diếp đưa ra là không thêm một câu, không bớt một chữ. Nên nó đi ngược lại quan điểm của Đức Phật. Cái đó nó có cái hay là mà tính thống nhất và giữ được truyền thống. Nhưng nó có cái dở là gì? Giờ 250 giới của luật tỳ kheo theo tứ Phật, 348 giới của tỳ kheo đi theo tứ Phật, có mấy chục điều nó không còn chỗ sử dụng nữa. Ví dụ như áo tắm mưa, bây giờ chùa nào cũng có giờ tắm, đâu có tắm ngoài trời nữa, đâu có áo tắm mưa. Các tầng đi có 3-4 đồ áo, chứ đâu phải có một bộ y. Thượng y là cái khoác bên ngoài, trung y là cái áo bên trong, rồi hạ y là cái khố thôi, chứ đâu phải là 3 bộ như bây giờ. Bây giờ mình có 3 bộ nhật bình, rồi 3 bộ áo tràng, 3 chiếc y, rồi 3 bộ giặt khách, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Thì làm gì mà phải lõa lộ ngoài trời mưa mà vẫn giữ cái đó. Rồi y che ghẻ, ngày xưa không có dụng cụ che ghẻ, không có mấy băng keo vệ sinh để che ghẻ, thì phải có cái vải để che ghẻ, thì gọi là y che ghẻ. Thì làm gì còn chỗ sử dụng nữa mà vẫn phải đọc mỗi nửa tháng lần, là vì chúng ta không có mạnh dạn đi theo Đức Phật. Cho nên á, cái văn hóa ở nơi nào mà chúng ta truyền đạo phải nắm được văn hóa như thế đó, lấy văn hóa đó làm nền tảng, thì đạo Phật trở thành là đạo dân tộc, chứ không phải là đạo ngoại lai. Bây giờ á, Việt Nam chúng ta thì bê quy si văn hóa của Trung Quốc, nó không phù hợp với người Việt Nam. Thờ thần Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, tam giáo đồng nguyên, bản biểu chữ Hán, nghi thức tụng niệm bằng âm Hán Việt, cái pháp phục cũng là theo Tàu, thì làm sao phù hợp với người Việt Nam được? Tượng Phật là gương mặt y hệt người Tàu, Phật A Di Đà có cái thân là béo phì, cái vai phụ nữ. Đó là cái quan điểm nhân tướng của Trung Hoa, gương mặt tròn vo, đó là phước tướng theo cái kiểu người Trung Hoa. Người Việt Nam cho ta có tướng trạng khác, mắt 2 mí, còn Phật A Di Đà mắt 1 mí. Thì tương tự khi qua đến châu Phi đó, quý vị phải làm tự Phật da đen, răng chất bon, thì người ta mới thấy là Phật là của mình, ta mới theo được. Còn lúc đó mà đưa Phật da trắng vô là thôi thua rồi. Da đen họ kỹ và thù da trắng, vì da trắng đã ứng xử tàn nhẫn với họ, xem họ còn thua con vật, dễ kẻ nô lệ, thân phận còn thua một gia súc. Cái biến cố ở Mỹ, ông George Floyd bị đè 8 phút đến chết, nó chỉ là cái cớ thôi, bùng phát lên các bạo loạn là bởi vì mấy trăm năm cai trị của người da trắng đối với người da đen tại Mỹ, họ bị ứng xử thua con vật. Cho nên nhân dịp đó họ đánh đổ hết tất cả các tượng đài của Tổng thống Mỹ trong giai đoạn đầu, vì những ông đó đều có sở hữu người da đen là kẻ nô lệ. Cái mâu thuẫn đó mới là cái chính. Chứ còn bản chất là ông George Floyd này, ông là vi phạm luật pháp nè, tội phạm nè, hút chích ma túy nè, tàn trữ ma túy nè, ông làm nhiều cái tội lỗi lắm. Nhưng mà ta xem ông như biểu tượng là vì cái mâu thuẫn đó. Cho nên chúng ta phải đề cao văn hóa. Ở đâu phải đề cao văn hóa đó? Các cái lễ hội Việt Nam mình phải lồng ghép từ tưởng Phật giáo vào. Tôi đưa một ví dụ, ở tại Sóc Trăng đó, thì là Bạc Liêu chứ, thì cái ngày Vía Quan Âm quý vị biết là ngày nào không? Ai đây có ai là người Bạc Liêu không? Không có à? Có sư cô nào Bạc Liêu không? Ngày Vía Quan Âm đó là ngày nào? 16 tháng 6, 16 tháng 9, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 âm lịch, phải không? Ai cũng gật đầu, không, sai bét. Ngày Vía Quan Âm 23 tháng 3 âm lịch, đó là ngày vía bà đuôi sạp châu đốc. Phải biết cái đó là ngày Quan Âm, thì quần chúng Phật tử không chạy theo vía bà nữa mà đổ vô qua Quan Âm Lâm Hải. Bây giờ chỗ đó cho ta một hiện tượng, lúc đầu chỉ có ngày đó thôi, bây giờ trở thành là quanh năm suốt tháng tới đó là đông đầm nước, đến độ chính quyền tỉnh phải ra chính sách biến Phật giáo trở thành điểm du lịch tâm linh, nâng cao đời sống kinh tế cho dân địa phương. Đó là gì? Tiếp biến văn hóa địa phương. Rất là sáng tạo. Chứ Quan Âm có hình thể thật ở trên quả đi cao đây đâu. Bây giờ mình tự đặt ra 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là kiểu Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta tại sao mình không đặt ra 23 tháng 3 kiểu Việt Nam? Ai cấp mình đâu? Trung Quốc có theo Ấn Độ đâu? Quan Âm Ấn Độ là nam tướng, 32 tướng tốt, có râu quay nón, cơ thể hình chữ V. Qua đến Trung Quốc trở thành phụ nữ. Lúc đầu là bị lên án cực lực, nhưng về sau này ta chấp nhận vì đó là văn hóa mẫu hệ. Và người mẹ thì tượng trưng cho tính từ bi, cho nên từ từ người ta làm quen. Chứ lúc đầu ra ta thấy dị ứng dữ lắm. Và ở chùa tôi quý vị đến đó, thì Quan Âm không có mặc áo của Trung Quốc đâu, áo tứ thân của miền Bắc. Nó nhìn riết là quen thôi, có gì đâu. Và tượng Quan Âm Đông Hải của tôi đang làm đó nha. Một mặt á là thân nam của Ấn Độ, một mặt á là áo tứ thân, và một mặt là áo Nhật Bình. Rồi từ từ cũng quen rồi. Đó là phối hợp với văn hóa bản địa, tức là lấy văn hóa Việt Nam làm công cụ giải thích Phật học, lấy văn học Việt Nam làm công cụ giải thích Phật học. Cái này đó, nếu mà đủ thời giờ thì mỗi một cái tiêu chí đó là có thể 2 tiết. Người tôi chỉ giới thiệu khái quát thôi, là cho quý vị làm quen. Và điểm thứ ba đó là phù hợp với văn hóa của ba miền Bắc Trung Nam. Mình đến miền nào phải nắm vững văn hóa của miền đó. Ở miền Bắc á thì chùa gắn kết với đình, đến phủ. Mà ra mà cứ đòi xóa sổ mê tín gì đâu ở đó là mình bị xóa sổ đi trước. Nên nhớ cái chuyện đó. Ở đó ta quan trọng chuyện đó lắm. Ở trong chùa là thờ đủ các thần linh đó. Tiếp biến văn hóa nó trải qua hàng thế kỷ rồi, bây giờ đi khác cũng rất là khó. Phải lồng ghép từ từ, chứ không thể là làm như miền Nam được đâu. Về địa bàn á, thì chúng ta phải làm quen với dân tộc học. Nơi đó chúng ta là người Kinh hay là dân tộc thiểu số, rồi truyền thống gia đình, Phật giáo Nòi, Phật giáo Tân Tòng, hay là những người yêu mến đạo Phật, hay là những người vô thần. Địa bàn cư trú là tập trung hay tản mạn, nội thành hay ngoại thành, tỉnh lỵ hay là thôn quê, đồng bằng hay là thượng du, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên hay là thành thị. Mình phải nắm vững những vấn đề đó. Và điều năm á, là phải phù hợp với chủ trương đoàn kết tôn giáo. Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, ở những nước xã hội chủ nghĩa, chủ trương khối đại đoàn kết dân tộc là của Bộ Chính trị. Đi ngưa lại cái đó chúng ta không làm đạo được. Cái mà nhà nước sợ nhất là các tôn giáo chống nhau. Và do đó khi chúng ta phản biện những cái sự tấn công của các nhà báo biến chất, các nhà xuất bản biến chất, chúng ta phải đưa luật xuất bản, luật báo chí, luật an ninh mạng đề cao về cái khối đại đoàn kết dân tộc. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh được rằng họ là những kẻ vi phạm luật pháp Việt Nam, và gỡ cho các cơ quan quản lý họ, để gõ đầu họ, để đặt cái ngũ hành sơn lên họ, để đặt cái kim cô lên họ, để cho họ phải đúng theo luật pháp mà làm. Thì lúc đó chúng ta mới giải quyết dứt điểm được các cái tình trạng tấn công Phật giáo trong thời gian qua. Cho nên đến ngày Chúa Giêsu ra đời thì đến chúc mừng, đó là chuyện bình thường. Đến mùa Phật đản thì hồng y giám mục các linh mục qua Phật giáo mình chúc mừng là chuyện bình thường. Và cái đó chỉ có ở những nước xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chúng ta đang sống trong môi trường này, chúng ta phải thuận theo cái tiếp biến văn hóa đó. Đừng xem nó là cái gì sai trái. Cái đó là chủ trương đúng đấy. Và giáo hội chúng ta đưa ra chủ trương đạo pháp và dân tộc đồng hành. Thì mình phải làm sao đi đúng cái chủ trương đó thì mới làm đạo được. Còn bằng không á là đi tới đâu bị trở ngại tới đó, đi tới đâu bị quan ngại tới đó, đi tới đâu bị chống đối tới đó, đi tới đâu bị cản trở tới đó thì làm sao làm được. Xin kết thúc bài thứ hai tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.